Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Tư ngày 11 tháng 9 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự trong nước và quốc tế bao gồm: Cựu Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng bị kiện ra tòa trọng tài quốc tế đòi bồi thường 2 tỷ rưỡi đô la. Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ John Bolton bị Tổng thống Trump sa thải. Triều Tiên sẵn lòng mở lại đàm phán với Mỹ trong tháng này. Cựu binh Australia bàn giao thông tin giúp xác định 200.000 hài cốt binh sĩ Bắc Việt trong chiến tranh Việt Nam. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi. Tổng thống Trump bãi nhiệm Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton. Cố vấn an ninh quốc gia của Tòa Bạch Ốc John Bolton từ nhiệm hôm thứ Ba 9 tháng 10 theo yêu cầu của Tổng thống Donald Trump sau khi ông Trump nói. Ông yêu cầu ông Bolton từ chức vì giữa hai ông có quá nhiều bất đồng về chính sách. Reuters đưa tin. Tổng thống Trump đăng dòng này trên trang Twitter của ông. Đêm hôm qua, tôi cho ông John Bolton biết rằng công việc của ông tại Tòa Bạch Ốc không còn cần thiết nữa. Tôi bất đồng mạnh mẽ với nhiều đề nghị của ông, như nhiều người khác trong chính phủ. Ông Trump cho biết ông sẽ cử một cố vấn an ninh quốc gia mới vào tuần tới để thay thế ông Bolton và nói thêm, tôi cảm ơn John rất nhiều về thời gian phục vụ của ông. Đài CNN tường thuật rằng dòng tweet này xuất hiện chỉ một giờ sau khi ban báo chí của Tòa Bạch Ốc cho biết rằng theo lịch trình ông Bolton sẽ xuất hiện tại cuộc họp báo bên cạnh Bộ trưởng Ngoại giao Mike Pompeo và Bộ trưởng Tài chính Steve Mnuchin. Vài phút sau loan báo này của Tổng thống Trump, ông Bolton chia sẻ trên trang Twitter của ông. Đêm hôm qua tôi đề nghị từ chức và Tổng thống Trump nói, hãy thảo luận việc này vào ngày mai. CNN dẫn nhiều nguồn tin hiểu biết tường thuật rằng ông Trump đã tỏ thái độ bực dọc về những tin nói rằng ông Bolton đã phản đối ông về quyết định mời phe Taliban tới trại Camp David. Ông Trump hủy bỏ kế hoạch cho cuộc gặp gỡ này hôm thứ Bảy vừa qua.
Cựu Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng bị đơn trong vụ bồi thường 2,5 tỷ đô la do cựu đại biểu Quốc hội Đặng Thị Hoàng Yến khởi kiện ra tòa trọng tài quốc tế sẽ bị tống đạt thông báo trọng tài vào hôm nay 10 tháng 9 năm 2019, theo thông tin từ văn phòng luật sư của nguyên đơn. Vào tối ngày 9 tháng 9, văn phòng công ty luật Busby của luật sư Anthony Busby ở Texas, một trong năm luật sư của bà Maya Douglas, tên mới của bà Yến sau khi nhập quốc tịch Mỹ, email cho VOA. Cựu Thủ tướng Việt Nam sẽ bị tống đạt thông báo trọng tài vào ngày mai và như vậy thủ tục tố tụng trọng tài sẽ chính thức bắt đầu. Trước đó, hôm 6 tháng 9, trang PR Newswire trích thông cáo của văn phòng luật sư Charles H. Kim ở thủ đô Washington. Một luật sư trong tổ hợp các luật sư đại diện cho bà Douglas cho biết đây là vụ kiện giữa nguyên đơn là tiến sĩ Maya Douglas tiến hành thủ tục tố tụng trọng tài khởi kiện cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vì đã làm công ty của bà thiệt hại 2,5 tỷ đô la về lợi nhuận và đầu tư trong dự án nhiệt điện Kiên Lương ở tỉnh Kiên Giang trong thời gian ông Dũng còn tại vị. Văn phòng công ty luật này cho VOA biết thêm, việc ông Nguyễn Tấn Dũng hủy bỏ dự án này là hết sức vô lý và dựa trên những lý do mang tính cá nhân, chứ không liên quan gì đến nhiệm vụ của ông khi ông đảm nhận cương vị Thủ tướng Việt Nam. Tiến sĩ Douglas và các công ty của bà đầu tư hơn 250 triệu đô la vào việc phát triển dự án nhiệt điện Kiên Lương và bà đang phải chịu những thiệt hại đáng kể, không chỉ về chi phí đầu tư, chi phí pháp lý, mà còn mất một khoản lợi nhuận khổng lồ. Công ty luật Busby cho biết thêm. Bà Douglas khởi kiện ông Dũng thông qua Ủy ban Luật Thương mại Quốc tế của Liên Hiệp Quốc, còn gọi là UNITRO, và nơi trọng tài giải quyết được đề nghị là tại thủ đô Paris của Pháp, theo trang PR Newswire. Trang này trích lời bà Douglas nói, công ty của tôi sẽ thu về hàng tỷ đô la. Công ty của tôi lẽ ra thu về hàng tỷ đô la từ dự án nhiệt điện Kiên Lương. Số tiền này là cơ hội để giải quyết công ăn việc làm và giáo dục cho người nghèo ở Việt Nam và Hoa Kỳ. Đối với tôi, thủ tục tố tụng trọng tài này không chỉ là một câu chuyện pháp lý, mà nó có ý nghĩa đối với cuộc đời tôi. Cũng theo thông báo trọng tài, vào năm 2007, ông Nguyễn Tấn Dũng đồng ý cho công ty cổ phần đầu tư công nghiệp Tân Tạo, còn gọi là ITA, thuộc tập đoàn Tân Tạo, tiến hành dự án đầu tư khu công nghiệp, nhà máy nhiệt điện và cảng nước sâu ở huyện Kiên Lương. Nhưng 9 năm sau khi thực hiện hợp đồng thì ông Dũng đã hủy bỏ dự án này. VOA chưa liên lạc được với cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Văn phòng Chính phủ và Bộ Ngoại giao Việt Nam để tìm hiểu về phản ứng của họ trước vụ kiện này. Trang Việt Nam Finance dẫn lời Bộ Công Thương cho biết, nguyên nhân tạm dừng dự án nhiệt điện Kiên Lương là vào ngày 18 tháng 3 năm 2016, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định 428 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020, có xét đến năm 2030, trong đó không có dự án nhiệt điện Kiên Lương. Chưa đầy một tháng sau, vào ngày 6 tháng 4 năm 2016, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng rời khỏi chính trường Việt Nam do không đủ phiếu bầu ở Quốc hội để tại vị. Văn phòng luật sư Charles H. Kem còn cho biết rằng tiến sĩ giáo dục Maya Dangalas chính là bà Đặng Thị Hoàng Yến, chủ tịch tập đoàn Tân Tạo. Truyền thông Việt Nam cho biết bà Đặng Thị Hoàng Yến từng là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13 từ năm 2011, nhưng đến tháng 5 2012 thì bà viết đơn từ nhiệm và sau đó bị Quốc hội bãi nhiệm với lý do đã khai không trung thực, làm cho cử tri và tổ chức hiểu không đúng về tiểu sử và quá trình hoạt động bản thân. Bà Amanda Orr, phát ngôn cho công ty luật The Busby, nói với Nhật báo Người Việt tại California rằng Paris đã được đề nghị làm nơi phân xử trọng tài vì nó được công nhận trên toàn thế giới với vai trò nổi bật và hàng đầu về trọng tài quốc tế. Tòa trọng tài Paris là nơi trung lập cho các bên giữa nguyên đơn quốc tịch Hoa Kỳ và bị đơn mang quốc tịch Việt Nam nhằm giải quyết tranh chấp hiện tại. Ông ta ý nói ông Nguyễn Tấn Dũng có thể lựa chọn xuất hiện hoặc không tại phiên tòa, nhưng cho dù có hay không, vụ kiện vẫn diễn ra. Khi được hỏi liệu chính phủ Việt Nam hay thủ tướng đương nhiệm là ông Nguyễn Xuân Phúc có là một phần trong bị đơn, bà O nói, tùy thuộc vào việc ông Nguyễn Tấn Dũng có quyết định cho luật sư bào chữa của ông triệu tập đương kim thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoặc hệ thống chính quyền hiện tại của đương kim thủ tướng hay không. Trong một vụ kiện khác ở Houston, trang SE Texas Record cho biết bà Dangalas rời Việt Nam vào năm 2012 và nhập quốc tịch Mỹ vào năm 2015. Bà Yến là người sáng lập công ty ITA từ năm 1993 và giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị ITA kể từ năm 1996 cho tới nay dù vắng mặt tại Việt Nam. Bà vẫn là chủ tịch hội đồng quản trị trường đại học Tân Tạo, từng là chủ tịch của diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Hoa Kỳ, thành viên của hội đồng tư vấn kinh doanh Ủy ban kinh tế xã hội khu vực châu Á Thái Bình Dương, thành viên hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN, thành viên của chương trình nghị sự toàn cầu khu vực Đông Nam Á của diễn đàn kinh tế thế giới. Bà cũng là chị của ông Đặng Thành Tâm, một nhà kinh doanh bất động sản và là cựu đại biểu Quốc hội Việt Nam. Luận văn tiến sĩ vào tháng 4 năm 2019 tại trường University of New England của bà Đặng Thị Hoàng Yến có tựa đề Sự cần thiết cải tổ giáo dục Đại học Việt Nam để phù hợp với nhu cầu nhà tuyển dụng. Các dữ liệu quyên góp bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 cho biết bà Dangalas sống tại thành phố Houston, Texas và có đóng góp cho cuộc vận động bầu cử của Tổng thống Donald Trump. Từ khi bị miễn nhiệm, truyền thông trong và ngoài nước gọi bà Yến là đại biểu quốc hội mất tích.
Cựu binh Úc bàn giao thông tin giúp xác định 200.000 hài cốt lính Bắc Việt chết trong chiến tranh Việt Nam. Các cựu chiến binh Úc từng tham chiến tại Việt Nam hôm 10 tháng 9 đã trao một kho dữ liệu cho Việt Nam để giúp xác định vị trí hài cốt của khoảng 200.000 binh lính Bắc Việt vẫn được coi là mất tích trong chiến tranh, theo AAP. Các dữ liệu bao gồm một bản đồ chiến trường chi tiết tại khu vực tỉnh Phước Tuy trước đây nay là Bà Rịa Vũng Tàu và quần đảo Trường Sa, nơi được cho là mộ chôn cất 3.800 người Việt sau các cuộc giao tranh với binh sĩ Úc và New Zealand. Các dữ liệu này là kết quả của cuộc nghiên cứu kéo dài gần 10 năm của nhà sử học quân sự tiến sĩ Bob Hall, giảng viên của trường Đại học Canberra, bang New South Wales và nhóm cựu chiến binh Úc. Dành nhiều năm thực hiện dự án mang tên Operation Wandering Souls, Bringing Them Home, tạm dịch là chiến dịch mang những linh hồn lang thang về nhà. Nhóm cựu chiến binh Úc cho rằng đây là công việc đúng đắn cần phải làm để giúp cho thân nhân của những người lính tử trận có thể tìm được người thân của họ, để hài cốt của những linh hồn lang thang sẽ được chôn cất tử tế. Tổng cộng có khoảng 200.000 binh lính Bắc Việt vẫn được coi là bị mất tích và được chôn trong các hố chôn tập thể hoặc riêng lẻ trong các khu rừng rậm và cánh đồng trên khắp miền Nam Việt Nam, Lào và Campuchia. Dữ liệu từ Cục Lưu trữ Quốc gia Hoa Kỳ cho biết khoảng 155.000 người đã bị giết chết trong 37.000 chiến dịch quân sự, trong đó có các trận đánh khét tiếng tại Khe Sanh và đồi Thịt Băm ở Huế. Dự án của tiến sĩ Bob Hall với sự hỗ trợ của lực lượng quốc phòng Australia tiết lộ dữ liệu về từng cuộc chiến liên quan đến binh sĩ Úc và New Zealand trong khu vực hoạt động của họ ở tỉnh Phước Tuy, kèm theo những thủ tục tiêu chuẩn mà người Úc thực hiện khi chôn cất thi thể kẻ thù tại chiến trường với độ chính xác trong vòng 100 mét. Tiến sĩ Hall nói với AFP. Nhóm cựu binh Australia đã bàn giao cơ sở dữ liệu trên cho phái đoàn Việt Nam do Thiếu tướng Trần Quốc Dũng, Cục trưởng Cục Chính sách thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dẫn đầu. Đại diện Việt Nam nói dự án này góp phần đáng kể vào việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước nói chung và quan hệ quốc phòng giữa Việt Nam và Australia nói riêng. Việt Nam Plus dẫn lời Thiếu tướng Trần Quốc Dũng. Tháng trước, Thủ tướng Scott Morrison đã trở thành Thủ tướng đầu tiên của Úc đến thăm Việt Nam sau 25 năm. Hà Nội mong báo chí tuyên truyền tạo đồng thuận nơi người dân về vụ Rạng Đông. Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, ông Trần Xuân Hà ngày 10 tháng 9 bày tỏ mong muốn các cơ quan báo chí cố gắng tuyên truyền tạo sự đồng thuận của người dân để khắc phục hậu quả của vụ cháy Rạng Đông giữa bối cảnh người dân trong khu vực đang tháo chạy bằng cách di tản, cho thuê nhà, bán nhà vì lo ngại môi trường đang bị ô nhiễm thủy ngân sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của họ. Theo tường thuật của truyền thông trong nước, tại buổi giao ban báo chí định kỳ chiều 10 tháng 9, rất đông phóng viên đã đến tìm hiểu thông tin về vụ cháy nhà kho công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông. Nhưng nội dung này lại không có trong cuộc họp giao ban. Bị truy vấn với quá nhiều câu hỏi từ báo chí, Phó Ban Tuyên giáo Trần Xuân Hà đã phải đứng ra trả lời những thắc mắc liên quan đến thảm họa môi trường đang gây hoang mang và bức xúc trong công luận tại thủ đô Hà Nội. Theo ông Hà, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo rất quyết liệt và làm tất cả những việc có thể để khắc phục hậu quả của vụ cháy với mục tiêu hàng đầu là đảm bảo cuộc sống của người dân. Báo Trí Thức Trẻ dẫn lời Phó Ban Tuyên giáo nói. Sau gần 2 tuần xảy ra vụ cháy, hiện những thông tin về mức độ thủy ngân phát tán ra không khí, nước và môi trường xung quanh, mức độ ảnh hưởng của vụ cháy, các biện pháp khắc phục tác hại vẫn chưa được thông tin đầy đủ cho người dân. Khi các phóng viên hỏi về lý do thành phố cho đến nay vẫn chưa cung cấp thông tin chính thức cho người dân và dẫn chứng những thông tin bất nhất mà các lãnh đạo đưa ra về mức độ ô nhiễm trong khu vực, thì ông Trần Xuân Hà trấn an rằng hiện nay các cơ quan chức năng đang tích cực vào cuộc và các cơ quan báo chí cứ yên tâm. Đại diện của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cũng kêu gọi báo chí cố gắng tuyên truyền và tạo sự đồng thuận của người dân để cùng phối hợp với các cơ quan chức năng khắc phục hậu quả. Phản ứng chậm chạp và bất nhất của giới lãnh đạo trong suốt gần 2 tuần hậu thảm họa đang khiến cho người dân hoang mang và phẫn nộ vì cho rằng mạng sống của họ bị coi thường. Trước đó, khi mới xảy ra vụ cháy vào tối ngày 28 tháng 8, Ủy ban Nhân dân phường Hạ Đình đã ra thông báo yêu cầu người dân không ăn thực phẩm trong vòng bán kính 1 km và có các biện pháp di dời phòng ngừa nhiễm độc. Nhưng thông báo này ngay lập tức bị thu hồi vào ngày hôm sau vì lý do ban hành không đúng thẩm quyền và nội dung chưa đủ cơ sở. Sau đó một tuần, ngày 4 tháng 9, lãnh đạo Bộ Tài nguyên Môi trường mới công bố có khoảng 27,2 kg thủy ngân đã bị phát tán ra môi trường sau vụ cháy. Nhưng mức độ chính xác của số liệu đó vẫn đang gây tranh cãi. Báo Đời Sống và Pháp Luật hôm 10 tháng 9 tường thuật rằng nhiều người dân trong khu vực bị ảnh hưởng bởi vụ cháy đang tháo chạy vì lo ngại cho sức khỏe. Nhiều người đã di tản tạm thời đến nơi khác, trong khi một số khác treo biển cho thuê hoặc bán nhà. Trong khi đó, báo Dân Trí trong cùng ngày cho hay, cổng thông tin của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổng cục Môi trường đã bất ngờ rút thông báo đã đăng thông tin về kết quả quan trắc môi trường sau vụ cháy. Trong đó cho biết tại địa điểm quan trắc không khí trong khuôn viên công ty Rạng Đông và nhà kho bị cháy, giá trị thủy ngân cao vượt ngưỡng từ 10 tới 30 lần, là ngưỡng ảnh hưởng rất xấu đến sức khỏe con người.
Phố Lồng Đèn là tên gọi mà giới trẻ đặt cho con đường Lương Nhữ Học ở Chợ Lớn, Sài Gòn. Bước vào tháng 7 âm lịch, dạo quanh con phố này, người ta như được quay về những năm tháng tuổi thơ say mê ngắm nhìn màu sắc rực rỡ của đủ loại lồng đèn. Tựa như lễ hội ánh sáng đầy sắc màu, bà Hoa, chủ tiệm lồng đèn, kể.
Ở đây bán cũng mấy chục năm rồi đó. Nhưng mà tại ở nhà không có bán, mới bán khoảng mười mấy năm nay thôi. À, hồi xưa là bán ít hơn, chứ nó không có đèn đốm đồ, không có sáng như bây giờ. Đó bán ít, chứ cộng thêm là bây giờ cộng thêm mà đồ chơi đi, giống như hội chợ vậy đó. Nó ăn theo á, nước, nôi, đủ thứ này kia nọ, chứ hồi xưa là không có ít lắm. Chỉ bán lồng đèn truyền thống không mà nhiều. Điện tử khoảng bây giờ khoảng mười mấy năm trở lại đây có là điện tử, chứ hồi xưa là đèn giấy kiến không à.
Nơi đây còn bán thức ăn phục vụ khách tham quan phố lồng đèn, bà Hòa kể tiếp.
Mấy năm gần đây thì người ta mở bán sớm lắm, là mùng một âm ở dưới đó, âm lịch đó, là bắt đầu người ta ra bán rồi. Còn Còn mấy người mà cũng như bán đồ khúc ngoài chút đó thì có thể ta bán sớm thêm nửa tháng nữa không chừng nữa, bị người ta bán đồ này đồ kia rồi ta kèm theo cái mấy cái lồng đèn này.
Theo lời bà Hòa thì con phố của vùng đất Chợ Lớn này còn níu chân du khách bởi lưu giữ những nét tinh hoa của mùa Tết Trung Thu cổ truyền giữa lòng Sài Gòn hiện đại. Giới trẻ tìm đến đây còn để chụp hình trong cảnh sắc rực rỡ của đủ màu sắc và cơ mang các loại đèn Trung Thu truyền thống, bà Hòa nhận xét.
Nói chung thì cũng đa dạng khách lắm. Người thích mua này, người thích mua kia. Dạ. Chứ cũng tùy theo mấy con cháu của mấy người á. Thích gì chỉ người ta mua.
Trung thu là Tết trẻ em nên việc chọn mua lồng đèn tùy vào ý thích của đứa trẻ. Lồng đèn giấy kiến nơi đây phần lớn được sản xuất ở làng nghề lồng đèn Phú Bình, quận 11, Sài Gòn. Một vài gia đình ở con phố này cũng tham gia làm lồng đèn. Đồ chơi cho trẻ em cũng được bày bán xen kẽ dọc hai bên con phố. Bà Kiều, một khách hàng, chia sẻ.
Nhộn nhịp.
Càng gần ngày rằm tháng 8 thì càng đông người tìm đến đây để mua lồng đèn về cho con cháu của mình. Người lớn như bà Kiều thì tìm được nơi chốn này những sắc màu của Trung Thu hoài niệm thuở ấu thơ với lồng đèn làm thủ công dán giấy kiến, mùa Trung Thu đang về.
Triều Tiên ngày 9 tháng 9 loan báo sẵn sàng tái khởi động các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ vào cuối tháng 9 này, nhưng khuyến cáo rằng cơ hội đạt thỏa thuận có thể chấm dứt trừ phi Washington có phương cách mới. Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump hồi 30 tháng 6 đồng ý mở lại các cuộc đàm phán cấp làm việc vốn bị đình trệ từ thượng đỉnh lần thứ nhì, thất bại hồi tháng 2 ở Hà Nội. Nhưng điều này chưa xảy ra dù Washington nhiều lần kêu gọi. Trong thông báo do hãng thông tấn trung ương KCNA của Triều Tiên loan tải, Phó Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Cho Son-hui nói Bình Nhưỡng sẵn lòng có các cuộc thảo luận sâu rộng với Mỹ vào cuối tháng 9 tại thời điểm và địa điểm mà đôi bên thống nhất. Ông Trump trong các cuộc trao đổi với báo giới tại Tòa Bạch Ốc được hỏi về đề nghị của phía Triều Tiên đã nhắc lại mối quan hệ tốt đẹp với ông Kim. Tổng thống Trump nói, tôi vừa thấy tin này trước khi bước ra đây, rằng họ muốn gặp, chúng ta sẽ xem chuyện gì xảy ra. Tôi luôn cho rằng có các cuộc họp là điều tốt, không phải là điều xấu. Đáp yêu cầu bình luận của phóng viên, một phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết chúng tôi chưa có cuộc gặp nào để thông báo vào lúc này. Hôm 8 tháng 9, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết ông hy vọng trở lại các cuộc đàm phán giải giới hạt nhân trong những ngày tháng sắp tới, nhưng nhắc lại rằng mục tiêu của Mỹ vẫn là Triều Tiên phải hoàn toàn phi hạt nhân hóa, đồng thời cho biết Washington thất vọng vì các cuộc thử phi đạn tầm ngắn gần đây của Bình Nhưỡng. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ đưa con trai của cựu thủ tướng Junichiro Koizumi vào nội các của ông và giữ các đồng minh ở các vị trí quan trọng trong cuộc cải tổ nội các vào ngày 11 tháng 9, giữa lúc chính phủ của ông Abe đang chuẩn bị kế hoạch tăng thuế và sửa đổi hiến pháp hòa bình. Theo đài truyền hình NHK, ông Abe, người sắp trở thành vị thủ tướng phục vụ lâu năm nhất của Nhật Bản vào tháng 11 tới đây, sẽ bổ nhiệm ông Shinjiro Koizumi, 38 tuổi, vào chức Bộ trưởng Môi trường. Các cuộc khảo sát cho thấy, ông Shinjiro Koizumi, con trai của cựu thủ tướng Junichiro Koizumi, được cử tri ủng hộ để trở thành nhà lãnh đạo tiếp theo. Chọn lựa này có thể giúp tăng sức ủng hộ dành cho các thành phần nội các mới. Các vị trí trong nội các sẽ được công bố vào ngày 11 tháng 9 sau khi nội các hiện tại từ chức và các quan chức đã không bình luận với truyền thông về những bổ nhiệm tiềm năng. Ông Shinjiro Koizumi, được gọi là Shinjiro để phân biệt với người cha, đã gây chú ý trên truyền thông vào tháng trước với thông tin ông sẽ kết hôn với Christelle Takikawa, một người dẫn chương trình truyền hình Nhật tại Pháp, và họ sẽ sớm có con. Nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp của ông Abe trong cương vị chủ tịch đảng Dân Chủ Tự Do LDP sẽ kết thúc vào tháng 9 năm 2021. Ông đã nói rõ rằng ông quyết tâm theo đuổi mục tiêu sửa đổi bản hiến pháp chủ hòa do Mỹ soạn thảo sau chiến tranh để minh định vị thế của quân đội Nhật. Bản hiến pháp chủ hòa đó, nếu được thực hiện theo đúng nghĩa đen của nó, cấm Nhật Bản có một quân đội thường trực, nhưng cho phép có các lực lượng vũ trang chiến đấu với mục đích tự vệ. Nhiệm vụ của ông Abe trở nên khó khăn hơn khi liên minh do đảng LDP lãnh đạo mất đa số 2/3 ghế trong cuộc bầu cử thượng viện hồi tháng 7. Những thay đổi hiến pháp đòi hỏi phải có sự chấp thuận của 2/3 tại mỗi viện của Quốc hội và đa số phiếu trong một cuộc trưng cầu dân ý. Mức ủng hộ của cử tri dành cho ông Abe là 48% trong một cuộc khảo sát trong tháng này của đài truyền hình công cộng NSK. Kết quả này không mấy thay đổi so với cuộc khảo sát hồi tháng 8. An sinh xã hội đứng đầu danh sách các vấn đề cử tri muốn nội các mới giải quyết và tiếp theo là kinh tế. Chỉ có 5% đối tượng được khảo sát đề cập đến cải cách hiến pháp như là một ưu tiên. Ba Lan và bài học về người bạn xã hội chủ nghĩa rất lớn là nhan đề bài bình luận của nhà báo Trân Văn mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Ba Lan đã tiến thêm một bước trong kế hoạch lôi kéo quân đội Mỹ đến xứ sở của mình. Mỹ đã đồng ý mở rộng phạm vi trú đóng của quân đội Mỹ và lúc này là 6 khu vực trên lãnh thổ Ba Lan. Hai bên đang tiếp tục thảo luận về việc đưa quân đội Mỹ đến trú đóng tại khu vực thứ 7. Hai tháng trước, Ba Lan đã thuyết phục Mỹ tăng quân số trú đóng tại Ba Lan từ 4.500 lên 5.500 và thiết lập một bộ chỉ huy cấp sư đoàn đối với lực lượng trú đóng tại Ba Lan. Tuy nhiên, Mỹ vẫn chưa xác định có đưa quân nhân Mỹ đến thường trú tại Ba Lan hay không, cho dù Ba Lan đã đề nghị chi 2 tỷ Mỹ Kim để xây dựng một căn cứ riêng cho quân đội Mỹ thường trú. Thường trú khác hoàn toàn với trú đóng. Để dễ hình dung có thể khái quát như thế này. Lệnh điều động quân nhân Mỹ đến một căn cứ dạng thường trú thường có thời hạn là 3 năm. Vì đó là lệnh điều động dài hạn, quân đội Mỹ có trách nhiệm sắp xếp để quân nhân Mỹ đưa gia đình cùng đi, cùng sống với họ trong 3 năm ấy. Cũng vì vậy, căn cứ dành cho thường trú không chỉ là nơi đóng quân, đó còn là chỗ sinh hoạt của cả một cộng đồng, thành ra phải có trường học, thư viện, bệnh viện, siêu thị, rạp chiếu phim, công viên, trạm xăng, vân vân. Nhìn chung là y như ở Mỹ. Nói cách khác, căn cứ thường trú đồng nghĩa với việc tạo ra một cộng đồng dân cư Mỹ bên ngoài nước Mỹ. Gắn chặt an ninh của cộng đồng đó với quốc phòng của quốc gia nơi cộng đồng đó hiện diện. Còn trú đóng là điều động quân nhân Mỹ đến quốc gia nào đó, tối đa là 9 tháng để thực hiện một kế hoạch, một chiến dịch. Quân nhân đi theo đơn vị, không có gia đình cùng đi. Sau 9 tháng, nếu kế hoạch hay chiến dịch đó chưa kết thúc, quân đội Mỹ sẽ điều động đơn vị khác đến thế chỗ. Sau khi Nga chiếm bán đảo Crimea của Ukraine vào năm 2014, NATO đã hối thúc Mỹ điều động quân đội đến trú đóng, gia tăng phối hợp tập luyện với quân đội các quốc gia Đông Âu, nhưng không thường trú như ở nhiều quốc gia Tây Âu.
Nếu dành một chút thời gian đọc qua về lịch sử Ba Lan, có thể thấy xứ sở này rất giống Việt Nam ở chỗ liên tục phải đối đầu với ngoại xâm, liên tục bị ngoại bang chiếm đóng, đô hộ bị chia năm xẻ bảy. Để khôi phục độc lập, giành lại tự do, xương của nhiều thế hệ Ba Lan cũng cao như núi, máu của nhiều thế hệ Ba Lan cũng chảy như sông. Một trong những điểm trớ trêu khiến lịch sử Ba Lan thấm đẫm máu và nước mắt là cũng do láng giềng vừa tham vừa tàn bạo, giống như Việt Nam. Chẳng may kề cận Trung Quốc, Ba Lan chẳng may giáp vách với Nga. Nga chà đi sát lại Ba Lan suốt từ thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ thứ 20. Song không có giai đoạn nào trong lịch sử Ba Lan bi thương bằng thời điểm từ năm 1918 đến năm 1989, thời điểm ra đời Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết, tức là Liên Xô, và tan rã. Sau cách mạng tháng 10 Nga, Lenin xuất khẩu chủ nghĩa cộng sản sang các lân bang, đỡ đầu cho các đảng cộng sản tại đó giành chính quyền ở Ba Lan, Belarus, Ukraine. Riêng tại Ba Lan, trong 20 năm, từ năm 1918 đến năm 1938, Liên Xô, người bạn xã hội chủ nghĩa rất lớn của đảng cộng sản Ba Lan đã điều động Hồng quân giết 119.000 người, hỗ trợ đảng cộng sản Ba Lan, tạo lập các vùng giải phóng, xây dựng chính quyền nhân dân, bằng cách đưa hàng chục ngàn gia đình thuộc diện nguy hại cho cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Ba Lan đến Kazakhstan. Bên cạnh đó, người bạn xã hội chủ nghĩa rất lớn của Đảng Cộng sản Ba Lan ký với Phát xít Đức mật ước Molotov-Ribbentrop. Theo đó, năm 1939, Phát xít Đức chiếm một nửa Ba Lan, Liên Xô chiếm nửa còn lại. So với Phát xít Đức, Liên Xô còn tàn bạo hơn khi tràn vào Ba Lan, Hồng quân đã bắt 22.000 người được xem như là tinh hoa của dân tộc Ba Lan. Nào là tu sĩ, khoa học gia, bác sĩ, kỹ sư, luật sư, sĩ quan cao cấp, doanh nhân, v.v. đưa hết về Liên Xô, giết rồi chôn ở Katyn. Khi xé bỏ mật ước Molotov-Ribbentrop,
đuổi Liên Xô ra khỏi Ba Lan, tràn vào Liên Xô, phát xít Đức phát giác rồi tố cáo vụ thảm sát Katyn để cô lập Liên Xô. Thảm sát Katyn được công khai lần đầu vào tháng 4 năm 1943, nhưng vì tình hữu nghị với Liên Xô, Đảng Cộng sản Ba Lan lờ đi. Dân Ba Lan chỉ có thể đề cập đến thảm sát Katyn vào đầu thập niên 1990, sau khi Đảng Cộng sản Ba Lan bị tước mất quyền lãnh đạo toàn diện tuyệt đối tại Ba Lan. Năm 2004, Liên bang Nga kế thừa Liên Xô mới thừa nhận thảm sát Katyn vào năm 2010. Quốc hội Nga mới lên án Stalin và các viên chức Liên Xô dính líu đến vụ thảm sát. Tội ác do người bạn xã hội chủ nghĩa rất lớn của Đảng Cộng sản Ba Lan gây ra đối với dân Ba Lan không chỉ có chừng đó. Năm 1944, khi Hồng quân Liên Xô đã tiến đến ngoại ô Warsaw, dân Warsaw đồng loạt nổi dậy đánh đuổi phát xít Đức khỏi thủ đô của mình. Tuy nhiên, Hồng quân không những không tiến vào hỗ trợ mà còn ngăn cản phi cơ của phía đồng minh, tức là Anh-Mỹ, thả dù tiếp tế vũ khí, đạn dược, thực phẩm. Kết quả, phát xít Đức rảnh tay đàn áp. Từ 150.000 cho tới 200.000 người Ba Lan bị giết.
Một Ba Lan kiệt quệ cả về nhân lực lẫn kinh tế sau Thế chiến thứ hai đã giúp cho Đảng Cộng sản Ba Lan trở thành tổ chức chính trị duy nhất lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối. Ba Lan với sự hỗ trợ của Liên Xô, người bạn xã hội chủ nghĩa rất lớn của Đảng Cộng sản Ba Lan. Sau Thế chiến thứ hai, Liên Xô điều động 500.000 lính đến Ba Lan giúp Đảng Cộng sản Ba Lan ổn định chính trị để xây dựng chủ nghĩa xã hội. 80% sĩ quan quân đội Ba Lan là sĩ quan Hồng quân. Đó cũng là cách Đảng Cộng sản Nga sử dụng để tạo lập, củng cố Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết và xây dựng khối quốc gia xã hội chủ nghĩa ở khu vực Đông Âu. Đó cũng là lý do tại sao vào cuối thập niên 1980, Liên Xô tan rã rất nhanh và dân chúng các quốc gia Đông Âu đồng loạt vứt bỏ chủ nghĩa xã hội không hề đắn đo. Đó cũng là nguyên nhân chính sau khi Nga thu hồi bán đảo Crimea, vốn là lãnh thổ của Ukraine, 80% dân Ba Lan xem Nga là ẩn họa đối với xứ sở của họ. Chính phủ Ba Lan cũng như chính phủ nhiều quốc gia từng thuộc Liên Xô hoặc ở khu vực Đông Âu tìm mọi cách để gia nhập NATO và mời gọi quân đội Mỹ đến trú đóng hay thường trú.
Bước tiến mới của Ba Lan trong kế hoạch lôi kéo quân đội Mỹ đến xứ sở của họ khiến kẻ viết bài này liên tưởng đến đề nghị mà Mỹ từng nêu ra với Việt Nam cách đây vài năm. Hợp tác thành lập một hệ thống kho dự trữ quân nhu, quân cụ tại Việt Nam để quân đội Mỹ có thể có đủ vật dụng thực hiện ngay các chiến dịch hỗ trợ nhân đạo, ứng phó với thiên tai trong khu vực Đông Nam Á. Đề nghị đó chẳng biết có còn giá trị không vì chưa thấy tiến triển nào mới. Dẫu nỗ lực đẩy mạnh hợp tác kinh tế quốc phòng với nhiều quốc gia, trong đó có Mỹ, song hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam vẫn khăng khăng, khẳng định sẽ tiếp tục duy trì chính sách 3-0. Không liên minh quân sự, không cho bất kỳ quốc gia nào đặt căn cứ quân sự tại Việt Nam, không sử dụng quan hệ song phương nhắm vào một quốc gia khác. Cần lưu ý, tự thân chính sách 3-0 không sai cũng chẳng xấu, thậm chí là nhất thiết phải như thế nếu có thể bảo đảm được sự tự chủ, bảo vệ được chủ quyền lãnh thổ. Vấn đề nằm ở chỗ chính sách 3-0 là do những cá nhân nhất mực khẳng định. Việt Nam và Trung Quốc có một di sản quý báu là sự tương đồng ý thức hệ với đặc trưng cùng do Đảng Cộng sản lãnh đạo nên tạo ra mối quan hệ đặc biệt chi phối cách ứng xử của cả hai. Thành ra, nếu có được một người bạn xã hội chủ nghĩa rất lớn bên cạnh ủng hộ và hợp tác cùng có lợi thì sẽ vô cùng thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Cứ so sánh hiệu quả của việc thực thi chính sách 3-0 với thực tế, ắt sẽ thấy hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam có bảo đảm được sự tự chủ, bảo vệ được chủ quyền hay không. Xét cho đến cùng, chính sách 3-0 có tương quan mật thiết đến việc Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn tìm đủ mọi cách níu giữ đặc quyền lãnh đạo toàn diện tuyệt đối của riêng mình. Do vậy, mâu thuẫn với Trung Quốc về lợi ích quốc gia xa hơn là sự an nguy cho tương lai của dân tộc, không quan trọng bằng việc được người bạn xã hội chủ nghĩa rất lớn bên cạnh ủng hộ và hợp tác, nhằm giữ cho bằng được sự thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Quan hệ Việt Trung và những diễn biến gần đây ở Biên Đông chỉ là một trong vô số ví dụ minh họa. Có lẽ đã đến lúc người Việt nên dành nhiều thời gian hơn trong việc nghiên cứu cả về lịch sử Ba Lan lẫn lịch sử của các quốc gia từng là thành viên của Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết, các quốc gia từng nằm trong khối xã hội chủ nghĩa anh em với Việt Nam để đối chiếu, ngẫm nghĩ về bài học liên quan tới người bạn xã hội chủ nghĩa rất lớn, đặc biệt khi người bạn ấy sát vách nhà mình.
Blog của nhà báo Trần Vân là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.